đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài Tự hào chiến thắng 30 tháng 4 lịch sử. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 1975-2025. Sáng ngày 28 tháng 4, lãnh đạo thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thị xã đã tham gia lễ dân hương, đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Dẫn đầu đoàn thị xã Đông Hòa có các đồng chí Lê Văn Thìn, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, Nguyễn Lê Phi Hổ, phó bí thư thường trực thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, Nguyễn Lê Vi Phúc, phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, Nguyễn Thành Thân, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, trước tượng đài Tổ quốc ghi công và lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh giải phóng tỉnh Phú Yên và trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo thị xã Đông Hòa và đại biểu nguyện phát huy truyền thống anh hùng, trung kiên của các thế hệ cha anh đi trước, đoàn kết đồng lòng xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Sáng cùng ngày, lãnh đạo thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã cũng đã đặt vòng hoa, thắp hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ thị xã. Sáng ngày 28 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Đông Hòa tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và đề án 938 về tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ năm 2025 cho gần 100 cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã. Tại đây, các cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã đã nghe Trung tá Lê Thành Khang, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thị xã, nói chuyện chuyên đề về kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 1975-2025. 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên, 12 tháng 6 1945-2025. Đây là dịp để cán bộ hội viên phụ nữ thị xã cùng nhau ôn lại những dấu mốc hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân 1975. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng hòa bình, độc lập và ý chí thống nhất đất nước. Nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên vì một Việt Nam giàu mạnh, văn minh. Đồng thời, đại biểu đã nghe bà Thái Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, tuyên truyền phổ biến thực hiện đề án 938 về giáo dục vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ như phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó góp phần phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa vừa có công văn đề nghị các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em. Thực hiện tốt các chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là các biện pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, tuyên truyền sâu rộng trong người dân, nhất là đối với người làm cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và thành viên trong gia đình, đề cao trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự, bí mật đời sống riêng tư của trẻ, nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền trong công tác bảo vệ trẻ em. Sốt xuất huyết là bệnh virus do muỗi truyền, bệnh giống như cúm nặng, đôi khi gây ra biến chứng nguy hiểm tiềm tàng, gọi là bệnh sốt xuất huyết nặng. Sốt xuất huyết là bệnh virus có thể gây ra đại dịch đang nổi lên nhanh chóng ở nhiều nơi trên thế giới. Để phòng bệnh sốt xuất huyết, người dân nên áp dụng đồng loạt các biện pháp sau. 1. Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Nơi sinh sản của muỗi thường là các dụng cụ chứa nước trong và xung quanh nhà. Để phòng bệnh sốt xuất huyết, đầu tiên người dân cần loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách đổ nước bình hoa, úp các chum lọ không dùng đến, dọn sạch các dụng cụ có khả năng chứa nước đọng trong vườn và quanh nhà. Ngoài ra, người dân còn có thể thả cá vào bình chứa nước, bể cảnh, thường xuyên vệ sinh và đậy kín khay nước thải điều hòa, chum vại, giếng, bể nước, nhà vệ sinh, xô chậu, dọn hũ chai lọ phế thải, dọn sạch sân thượng, khu vực lan can và quanh nhà. 2. Sau khi loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, người dân cần áp dụng thêm các biện pháp phòng muỗi đốt như mặc quần áo dài tay, ngủ màng mùng kể cả ban ngày, dùng thuốc xịt muỗi, đốt nhang muỗi, thoa kem xô muỗi, vật điện diệt muỗi. Các cửa sổ cần rèm che cho người bệnh sốt xuất huyết nằm trong màng tránh muỗi đốt để hạn chế nguy cơ lây truyền cho người khác. 3. Phun thuốc diệt muỗi là phun một lượng hóa chất hợp lý theo hướng dẫn của cơ quan y tế và nhà sản xuất, nên thường người dân không lo ngại về việc thuốc ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, trong quá trình phun thuốc, nếu không chú ý đến liều lượng hoặc phun không đúng quy trình có thể không diệt được muỗi hay thậm chí gây dị ứng cho người tiếp xúc. Để đảm bảo an toàn khi phun thuốc diệt muỗi, người dân đầu tiên cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất và khuyến cáo của Bộ Y tế. Người phun thuốc còn xác định đối tượng phun thuốc là ai. Nếu phun thuốc tại nơi nhiều trẻ nhỏ, chỉ nên phun lên tường, hộc tủ, góc nhà, không phun lên các bề mặt như bàn ghế, đồ chơi mà trẻ có thể dễ dàng tiếp xúc. Hiện trên thị trường có nhiều loại thuốc phun diệt muỗi. Nhà trường, người dân cần lựa chọn các cơ sở uy tín, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và được cấp phép sử dụng theo quy định có chỉ số an toàn cao. 4. Tăng cường đề kháng phòng bệnh sốt xuất huyết. Hệ miễn dịch và sức đề kháng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của các tác nhân gây bệnh. Một khi hệ miễn dịch suy giảm, cơ thể dễ mắc bệnh khiến người dân có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn và khó phục hồi. Để tăng cường đề kháng cho cơ thể, người dân có thể chủ động áp dụng thực hiện một số biện pháp sau, như là tập thể dục đều đặn, chế độ dinh dưỡng hợp lý, nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. 5. Tiêm phòng vaccine là phương pháp phòng bệnh chủ động, hiệu quả cho cả trẻ em và người lớn, bên cạnh những phương pháp tiêu diệt vector truyền bệnh là mũi vằn kể trên. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz.
Chiếc cầu ngày đêm bom rồi vẫn nguyên vẹn đứng bên lửa khói, những chiếc cầu vẫn nối hai quê để đêm trăng sáng chân cầu em dặn nhau anh lại về đây sau ngàn ngày chiến đấu. Ngồi trên cầu thôi sao đón em anh lại về đây sau ngàn ngày chiến đấu. Ngồi trên cầu thôi sao đón em.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Tự hào chiến thắng 30 tháng 4 lịch sử. Thưa quý thính giả, những ngày qua, trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự háo hức mong chờ màn diễu binh diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Không chỉ người dân cả nước mà nhiều chiến sĩ được điều động tham gia sự kiện này cũng bày tỏ sự háo hức mong chờ. bởi cũng lâu rồi, để dành ngân sách cho nhiệm vụ an sinh xã hội nên chúng ta không tổ chức diễu binh, diễu hành vào ngày chiến thắng, ngày thành lập nước, thậm chí cũng không bắn pháo hoa những dịp kỷ niệm là năm lẻ. Nhưng năm nay thì khác, 50 năm, nửa thế kỷ, từ ngày quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, Đảng, Nhà nước mới quyết định tổ chức kỷ niệm ngày đất nước thống nhất lớn như vậy, với màn diễu binh, diễu hành tại thành phố mang tên Bác. Với những người đi qua cuộc chiến kéo dài gần 21 năm, thì đây là dịp để nhớ về những ngày gian lao mà anh dũng, là dịp để tri ân đồng đội đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống. Còn với thế hệ trẻ, đây là dịp để họ hiểu thêm về thế hệ cha ông, hun đúc tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong giới trẻ. Có rất nhiều những lý do để chúng ta càng nên tổ chức diễu binh diễu hành quy mô lớn nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Những ngày này, hình ảnh các chiến sĩ đủ các binh chủng được ống kính nhiếp ảnh gia, chuyên và không chuyên, ghi lại những buổi tập luyện dưới cái nắng nóng miền Nam đã cho thấy một không khí vui tươi, phấn khởi và hồ hởi. Những cảm xúc ấy của người dân thành phố Hồ Chí Minh và các vùng miền trên cả nước chính là những cảm xúc thực sự mà với nhiều người 50 năm mới được sống lại. Đó là thời khắc huy hoàng khi giọng đọc của phát thanh viên Kim Cúc vang lên vào trưa ngày 30 tháng 4 1975, báo tin chiến thắng từ miền Nam, từ thành phố Hồ Chí Minh. 50 năm, một nửa thế kỷ, nhiều cuộc đời đã đi qua và nhiều cuộc đời mới đang hình thành. Nhưng những gì mà cha ông ta giành được sẽ mãi mãi phải được khắc ghi trong lòng mỗi người dân đất Việt. Và diễu binh, diễu hành cũng chính là cách tái hiện chiến thắng năm xưa khi đoàn quân tiến vào Sài Gòn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam là ngày đất nước ta. Ca khúc Khải Hoàn, non sông thu về một mối. Chiến thắng ấy không chỉ là thắng lợi quân sự mà còn là thắng lợi của tinh thần đại đoàn kết, của lòng yêu nước, sự kiên cường, bản lĩnh và khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam. Nửa thế kỷ đã trôi qua, tiếng súng đã lùi xa, nhưng âm vang hào hùng của ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn luôn nhắc nhở mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, về giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, không trực tiếp cầm súng bảo vệ tổ quốc, nhưng có một sứ mệnh khác không kém phần thiêng liêng, dựng xây đất nước bằng tri thức, bằng nhân cách, bằng trách nhiệm công dân. Sau đây là thông báo thời gian nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975-2025 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Theo đó, dịp ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 2025, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hoán đổi ngày làm việc từ thứ 6 ngày 2 tháng 5 năm 2025 sang thứ 7 ngày 26 tháng 4 năm 2025. Như vậy, dịp nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 2025, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ Tư ngày 30 tháng 4 2025 đến hết Chủ nhật ngày 4 tháng 5 năm 2025, yêu cầu treo cờ tổ quốc tại trụ sở cơ quan, đơn vị và hộ gia đình cán bộ, nhân dân trên địa bàn từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2025. Nếu cờ đã phai màu, bị rách, phải thay cờ mới và treo tại vị trí trang trọng nhất. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.